Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Cái đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ bảy trong tuần 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng với dân chúng rằng: nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt, các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại, chất vào lẫm cho ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta suy gẫm về một dụ ngôn đề cập đến đời sống cộng đồng, trong đó cái thiện và cái ác, tin mừng và tội lỗi cùng tồn tại và pha trộn lẫn nhau. Giải quyết tình huống này như người đầy tớ gợi ý trong tin mừng dường như là cách tiếp cận hợp lý: nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô hạn, và như một người cha tốt bụng, người chờ đợi một sự thay đổi cho đến giây phút cuối cùng, hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Có một sự tương phản giữa người chủ ruộng và những người đầy tớ của ông. Khi cỏ dại bắt đầu xuất hiện giữa lúa mì, bản năng của người đầy tớ là muốn nhổ cỏ lùng để có một cánh đồng lúa tinh tuyền. Ngược lại, bản năng của người chủ ruộng lại khác. Ông đã bao dung hơn với cỏ lùng. Ông đã đề nghị để cả lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên cho đến thời điểm thu hoạch. Sau đó chúng mới được tách ra. Ông là một người khá kiên nhẫn. Ông biết cuối cùng thì ông sẽ gặt lúa mì và loại bỏ cỏ lùng. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến thời điểm đó, ông vẫn có thể sống với cỏ lùng. Ông đã không ủng hộ những người đầy tớ của mình để thanh lọc cánh đồng lúa ngay lập tức, nhưng cần phải chờ đợi. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu đã nói về vương quốc Thiên Chúa và đặc biệt về những dấu chỉ của vương quốc đó trong thế giới của chúng ta, cộng đồng các môn đệ của Ngài mà chúng ta gọi là giáo hội. Chúa Giêsu nhận ra rằng giáo hội bao gồm cả điều tốt và điều chưa tốt cho đến khi kết thúc thời gian, khi tất cả những gì không phải là của Chúa sẽ bị loại bỏ. đối với từng môn đệ Chúa Kitô. Mỗi người chúng ta cũng là một phức hợp gồm ánh sáng và bóng tối, cho đến khi chúng ta trở nên giống hình ảnh của Con Thiên Chúa ở đời sau. Trong khi chờ đợi điều đó, chúng ta phải chấp nhận tội lỗi luôn là một phần của cuộc sống chúng ta ở đời này. Điểm yếu của chúng ta có thể là mặt tối của điểm mạnh. Ranh giới giữa điều tốt và điều không tốt trong cuộc sống có thể rất tinh vi, không dễ nhận ra. Nếu chúng ta quá nhiệt thành cố gắng tìm ra những gì không tốt nơi một ai đó, rất có thể chúng ta sẽ làm hỏng những gì tốt đẹp nơi người ấy. Có lẽ Chúa Giêsu cũng có ý cảnh báo về một loại nhiệt thành tôn giáo quá mức để xác định đâu là cỏ dại và để tách nó ra khỏi lúa mì. Thánh Phaolô đã từng có lòng nhiệt thành tôn giáo này trước khi gặp Chúa Giêsu phục sinh trên đường đến Đa Mát. Dưới nhãn quan của ông, những người theo Chúa Giêsu là cỏ dại trong cánh đồng Do Thái giáo, và ông đã bắt bớ họ vì ông chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa họ. Cũng vậy, chúng ta có thể nhận sai lầm khủng khiếp khi đánh giá sai về người khác. Có những lúc chúng ta cần phải sống với những điểm yếu của người khác vì những điểm mạnh của họ. Giống như người chủ ruộng trong dụ ngôn, Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta cũng phải kiên nhẫn với chính mình và với nhau. Đây là sự thừa nhận thực tế rằng tất cả chúng ta đều đang trên hành trình thanh tẩy. Thiên Chúa đã khởi sự việc tốt đẹp nơi mỗi người chúng ta, và ngay cả khi việc tốt đẹp đó chưa được hoàn thành trong cuộc sống trần thế này, thì Thiên Chúa sẽ hoàn thành nó trong cõi vĩnh hằng. Trong khi đó, chúng ta cần dành cho Thiên Chúa một không gian để người hoạt động trong đời sống của chính chúng ta và trong đời sống của những người khác. Lạy Chúa Giêsu, dựa vào lý tưởng Kitô giáo, chúng con đều cảm thấy bị cám dỗ khi nghĩ rằng chúng con là những người may mắn đạt được sự hoàn hảo, đang khi chúng con là một phức hợp gồm lúa mì và cỏ dại. Công việc tốt lành của Chúa đang diễn ra trong cuộc sống của chúng con, nhưng nó luôn bị tội lỗi cản trở. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn với bản thân và với người khác để trở nên giống Chúa hơn, và giúp đỡ nhau để trở nên giống Chúa như vậy. Amen.
Chấp nhận có lùng mọc chung với lúa, Chúa chấp nhận tình trạng vàng thâu với nhau, ngày nhân này với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi, có lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đón đưa trong mỗi ngày, đưa thiện và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh nguyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gần hơi đẹp hơn. Khó trên đường kẻ thù hằng gieo tai ác, khó tránh được bão ngược và bao bất công, cuộc sống dù bao sầu thương không nên vui vang chán trường. Tình thương Chúa mong cho ta hy vọng tốt hơn, gió lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đón đưa đời từ ở trong con trở thành hoa tốt đẹp ngân, chờ ngày gần tới đẹp tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Frascati Roma. Lần đầu tiên Đức Benedicto thứ 16 trở lại thăm miền Castelli Romani. Lần đầu tiên từ hơn 6 năm nay, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trở lại thăm Castel Gandolfo và vùng Castelli Romani. Báo trực tuyến In Mamilio của miền Castelli Romani, các lâu đài Roma ở mạng Nam Roma, chuyển đi tối ngày 25 tháng 7 vừa qua cho biết, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Joseph Ratzinger, đã thực hiện một cuộc viếng thăm bất ngờ ở vùng các lâu đài Roma sau nhiều năm trời. Lộ trình của ngài chiều ngày 25 tháng 7 vừa qua trên chiếc xe Mercedes màu đen tên là Station Wagon với kính màu sậm, trước tiên là dinh thự ở vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi chiều. Tại đây, Đức Benedicto thứ 16 chào thăm các nhân viên và đi dạo dọc theo những con đường nhỏ như ngài từng làm phần lớn các mùa hè ở vùng Castelli Romani. Sau đó, Đức Benedicto thứ 16 đến Rocca di Papa, dừng lại tại đền thánh Madonna del Tufo, Đức Mẹ Tảng Đá, chào thăm cha sở địa phương. Đền thánh được dựng lên để kính nhờ phép lạ Đức Mẹ cứu chữa một khách bộ hành thoát chết khi một tảng đá đường kính 8 mét nặng 150 tạ tách khỏi vách núi rơi xuống đe dọa sinh mạng của ông. Chặng sau cùng là tòa giám mục giáo phận Frascati được đức cha Raffaello Martinelli tiếp đón. Canh giữ an ninh có một số hiến binh Vatican và cảnh sát Italia cạnh Vatican cũng như cảnh sát địa phương. Đức Nguyên Giáo hoàng đã dùng bữa tối nhẹ với đức cha Martinelli ở tòa giám mục. Đức cha năm nay 71 tuổi. Từng là chủ sự phân bộ đạo lý thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, thời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger còn là tổng trưởng của bộ này. Cùng đi với Đức Nguyên Giáo hoàng, có Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, bí thư riêng của ngài và cũng là chủ tịch phủ giáo hoàng. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Nguyên Giáo hoàng cũng dùng xe lăn để di chuyển, vì năm nay ngài đã 92 tuổi và đôi chân yếu đi. Lần cuối, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cư ngụ tại Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số, là sau khi ngài tuyên bố từ nhiệm giáo hoàng ngày 11 tháng 2 năm 2013. Ngài lưu lại đây cho đến khi có vị kế nhiệm là Đức Thánh cha Francisco được bầu lên ngày 13 tháng 3 năm 2013. Tin lộ Đức Pháp Quốc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Anh Quốc mời gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Anh Quốc, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới. Đức Hồng Y Nichols đưa ra lời mời gọi trên đây trong thánh lễ quốc tế hôm 23 tháng 7 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Pio X tại Lộ Đức, nhân cuộc hành hương thường niên của Tổng Giáo phận Westminster tại Trung tâm Thánh mẫu quốc tế này. Đức Hồng Y Nichols nhắc đến hiện tượng bách hại Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới và nói rằng, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội trên toàn cầu. Ngày hôm nay, tôi mời gọi anh chị em đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại vì đức tin ở nhiều nơi trên thế giới. Cuộc bách hại Kitô hữu lan rộng, lan tràn hơn nhiều so với trước đây. Vì vậy, hôm nay chúng ta nhớ đến tất cả những người đã chết vì đức tin, dù là già hay trẻ, tại Phi Châu, Á Châu, Ấn Độ, Âu Châu hay Mỹ Châu. Chúng ta cầu nguyện cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị tước đoạt tự do, sức khỏe và những cơ may vì niềm tin của họ. Chủ đề cuộc hành hương năm nay của Tổng đốc phận Westminster, thủ đô Anh Quốc, là phúc cho những người nghèo vì nước trời là của họ. Đức Hồng Y Nichols nói, hôm nay chúng ta nghĩ đến những người nghèo vì bị bách hại. Chúng ta tái khẳng định niềm tin của chúng ta, theo đó, giàu có không hề tại nơi trần thế này và tất cả những lợi lộc từ đó, nhưng là hệ tại nơi thiên quốc của chúng ta. Và cửa vào nước trời thì nhỏ hẹp. Cánh cửa đó là lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa Giê-xu và lòng trung tín không lay chuyển của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc cũng đề cao con đường rộng dẫn đến trời cao qua việc tử đạo và nói rằng, chúng ta cảm tạ Chúa vì ngày nay chúng ta cũng được trở nên phong phú nhờ cái chết của rất nhiều vị tử đạo, những người đã đương đầu và chấp nhận cái chết chứ không chịu bất trung với Chúa. Họ làm cho giáo hội được phong phú và là hạt giống tương lai của chúng ta. Chúng ta cảm ơn các vị tử đạo và chúc tụng Chúa vì công việc của Ngài trong cuộc sống và cái chết của các vị tử đạo. Vấn đề bách hại và kỳ thị các tín hữu Kitô đang được các tín hữu Kitô, Anh giáo, Công giáo và các hệ phái Kitô khác ở Anh Quốc đặc biệt quan tâm, và chính phủ Anh Quốc cũng có thái độ tích cực về vấn đề này. Hồi đầu tháng 7 này, một phúc trình của các cộng đồng Kitô ở Anh Quốc về nạn bách hại Kitô hữu lan tràn trên thế giới đã được đệ trình chính phủ Anh Quốc, và hồi trung tuần tháng 7 này, Ngoại trưởng Anh Quốc Alan Duncan tuyên bố tại nghị viện rằng tất cả những đề nghị trong bản phúc trình được chính phủ Anh chấp nhận, kể cả đề nghị đưa vấn đề tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng lên hàng những ưu tiên trong văn hóa, các chính sách và hoạt động quốc tế của Bộ Ngoại giao Anh Quốc, hoặc đề nghị giải quyết tình trạng có những nhân viên Bộ Ngoại giao dốt nát về vấn đề tôn giáo, để rồi đưa ra những quyết định như từ chối thị thực nhập cảnh Anh Quốc đối với những người bị bắt hại vì lý do tôn giáo. Tin Aleppo, Syria. Cha sở tại thành Aleppo, Syria cảm ơn Đức Thánh Cha. Linh mục Firas Lufti, dòng Francisco, cha sở giáo xứ Công giáo tại thành Aleppo bên Syria, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì những lời kêu gọi hòa bình của Ngài cho Syria, đặc biệt là qua lá thư Ngài gửi cho Tổng thống Al-Assad hôm 22 tháng 7 vừa qua. Thư của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Hồng Y Mario Zenati, Sứ thần Tòa Thánh tại Damascus, đích thân đến trao cho Tổng thống Syria hôm 22 tháng 7 vừa qua. Trong đó, Ngài bày tỏ lo âu sâu xa về tình trạng dân chúng tại Syria, đặc biệt là hoàn cảnh bi thảm của các thường dân tại miền Idlib ở mạn Tây Bắc Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, và là nơi vẫn còn dưới sự kiểm soát của phiến quân Hồi giáo. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, báo chí nói rằng các cuộc oanh kích của quân đội Syria và Nga đã làm cho 50 người thiệt mạng tại khu chợ. Vùng này có 3 triệu dân cư, trong đó có 1,3 triệu là những người tản cư nội địa. Tỉnh Idlib bị quân đội Syria vây hãm và tấn công với sự hỗ trợ của không lực Nga. Cha sở giáo xứ Công giáo ở thành Aleppo nói rằng, chúng tôi biết ơn Đức Thánh Cha vì những lời can thiệp trực tiếp của Ngài. Nhiều lần, Ngài đã ngỏ lời với đất nước chúng tôi và gọi là Syria yêu quý của tôi. Ngài không bao giờ quên chúng tôi. Thư của Đức Thánh Cha được trao cho Tổng thống Al-Assad vào đúng ngày bốn hỏa tiễn đã rơi gần thành Aleppo, làm cho khoảng 10 thường dân thiệt mạng, trong đó có vài trẻ em. Cha Lufti cho biết tình trạng dân chúng ở thành Idlib thê thảm hơn mọi nơi khác. Các tín hữu Kitô tại đây bị những thành phần thánh chiến Hồi giáo trục xuất khỏi gia cư của họ và có nhiều người bị giết. Vụ mới nhất xảy ra cách đây một tuần lễ, một nữ giáo sư tín hữu Kitô đã bị hãm hiếp và sau cùng bị ném đá đến chết. Tình trạng thực đáng lo âu. Tin Tổng giáo phận Hà Nội ra mắt sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Đông Bosco tại Phú Đà. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Phú Đa đã diễn ra thánh lễ với nghi thức ra mắt sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Đông Bosco Phú Đà và nghi thức tuyên hứa. Cùng hiệp dân thánh lễ có cha tuyên úy hiệp đoàn giáo hạt Lý Nhân, Francisco Xavier Teresa Hải Đồng Giêsu Trần Truyền Giáo và cha tuyên úy sứ đoàn Giuse Phạm Minh Triệu. Đoàn thiếu nhi thánh thể Đông Bosco giáo xứ Phú Đa có tổng số 567 đoàn sinh, trong đó có 191 chiên con, 176 ấu nhi, 108 thiếu nhi, 92 nghĩa sĩ và 36 dự trưởng. Trong phần giảng lễ, cha tuyên úy sứ đoàn đã cắt nghĩa bài tin mừng về sự lựa chọn khôn ngoan của chị Maria về việc tiếp đón Chúa và chia sẻ về mục đích tôn chỉ của phong trào thiếu nhi thánh thể qua bốn khẩu hiệu: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc công đồ. Sau đó là nghi thức tuyên hứa của các em dự trưởng, ấu nhi, thiếu nhi và các em nghĩa sĩ. Cuối thánh lễ, một em đại diện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha tuyên úy hiệp đoàn thiếu nhi thánh thể Tổng giáo phận Hà Nội, cha xứ, quý thầy, quý sơ và quý bậc phụ huynh. Được biết, chiếu theo kết quả buổi họp hội đồng đoàn ngày 7 tháng 7 năm 2019 dưới sự chủ tọa và đồng ý của cha chính xứ giáo xứ Phú Đa, anh chị em đã xin được ra mắt trước sự hiện diện của toàn thể dân Chúa. Tin Damasco. Tân Tổng giám mục giáo phận Damasco mong mang lại hy vọng cho dân. Đức cha John G. H. Bata, tân Tổng giám mục giáo phận Damasco, thủ đô Syria, mong muốn mang lại hy vọng cho các tín hữu quá mệt mỏi vì 8 năm chiến tranh. Đức Tổng giám mục John Bata, 63 tuổi, thuộc giáo hội Công giáo Syria, mới được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Damasco, nơi sinh trưởng của Ngài, và sẽ thụ phong giám mục tại đây vào Chủ nhật 28 tháng 7 tới đây. Trước đó, Ngài đã phục vụ 7 năm tại Roma, rồi 8 năm tại giáo phận Beirut, Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, chuyển đi ngày 23 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bata nói, tôi muốn giúp dân chúng, muốn mang lại hy vọng để họ ở lại đất nước Syria. Trong mọi sứ vụ, tại Italia, Liban, tôi luôn vâng phục tiếng gọi của giáo hội, và nay tôi vui mừng trở về quê hương ở Syria. Điều quan trọng nhất là chăm sóc dân chúng. Thủ đô Damasco không phải chịu nạn xuất cư ồ ạt của dân chúng như các giáo phận khác, Aleppo chẳng hạn. Tổng giáo phận Damasco của Công giáo Nghi lễ Syria chỉ còn lại khoảng 1.000 gia đình so với 1.200 gia đình trước chiến tranh. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt, cấm vận của quốc tế chống Syria đang gây đau khổ rất nhiều cho nhân dân nước này và thúc đẩy họ rời bỏ đất nước để đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Tổng giám mục giáo phận Damasco cho biết, tình hình kinh tế tại Syria rất thê thảm. Mọi người ở trong tình trạng túng thiếu. Giá các nhu yếu phẩm tăng vọt, thuốc men rất đắt đỏ. Dân chúng đang chết vì thiếu thuốc men. Chúng tôi đang cần lời cầu nguyện để các biện pháp cấm vận này được bãi bỏ. Nếu có sự bãi bỏ này, ít nhất dân chúng có thể sống trong phẩm giá. Về chính phủ hiện thời ở Syria, Đức Tổng giám mục John Bata nói rằng, đây là một chính phủ tích cực, tôn trọng tất cả mọi tôn giáo. Mới đây, hồi đầu tháng 7 này, có cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo ở Damasco và Tổng thống Bashar al-Assad cũng đến viếng thăm và gặp gỡ trong 3 tiếng đồng hồ với 200 bạn trẻ Công giáo, trả lời các câu hỏi của họ trong một diễn đàn. và Đức Tổng Giám mục Bata kết luận rằng, sứ mạng chính của tôi là mang lại hy vọng Kitô đối với tương lai, khuyến khích các tín hữu ở lại quê hương. Và sứ điệp cho Tây Phương là hãy giúp đỡ các tín hữu Kitô ở Trung Đông ở lại đất nước của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo bản tóm tắt Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Bản tóm tắt Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Khi nói đến sự tăng cường và trưởng thành, Đức Giáo Hoàng cho thấy tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự phát triển tâm linh, tìm kiếm Chúa và giữ lời người, duy trì mối nối kết với Chúa Giê-xu, vì các bạn sẽ không phát triển trong hạnh phúc và thánh thiện chỉ bằng nỗ lực và trí thông minh của riêng các bạn mà thôi. Người lớn cũng phải trưởng thành mà không đánh mất các giá trị của tuổi trẻ. Trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta có thể đổi mới và gia tăng tuổi trẻ. Khi tôi bắt đầu thừa tác vụ của mình với tư cách là giáo hoàng, Chúa đã mở rộng các chân trời của tôi và ban cho tôi một tuổi trẻ đổi mới. Cũng một điều này có thể xảy ra với một cặp vợ chồng trong nhiều năm, hoặc với một đan sĩ trong đan viện của ngài. Già hơn có nghĩa là giữ gìn và trân trọng những điều quý giá nhất của tuổi trẻ chúng ta, nhưng nó cũng liên hệ đến việc phải thanh lọc những điều không tốt. Nhưng tôi cũng sẽ nhắc nhở các bạn rằng, các bạn sẽ không trở nên thánh thiện và tìm thấy sự thành toàn bằng cách sao chép người khác. Các bạn phải khám phá ra các bạn là ai và phát triển cách trở thành thánh thiện của riêng các bạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đề xuất những nẻo đường huynh đệ để sống đức tin. Ngài nhắc nhở rằng, Chúa Thánh Thần muốn làm cho chúng ta thoát ra khỏi chính mình để ôm lấy người khác. Đó là lý do tại sao sống đức tin với nhau và biểu lộ tình yêu của mình bằng cách sống trong cộng đồng luôn là điều tốt hơn. Vượt qua cơn cám dỗ muốn quanh quẩn với chính chúng ta và các vấn đề của chúng ta, với cảm quan bị tổn thương và với các bất bình của chúng ta, Thiên Chúa yêu thích niềm vui của người trẻ. Người muốn họ đặc biệt chia sẻ niềm vui của sự hiệp thông huynh đệ. Sau đó, Đức Giáo Hoàng nói về việc làm người trẻ và cam kết dấn thân. Ngài nói rằng, người trẻ đôi khi có thể bị cám dỗ rút vào các nhóm nhỏ. Họ có thể cảm thấy họ đang cảm nghiệm được tình huynh đệ và tình yêu. Nhưng trên thực tế, nhóm nhỏ của họ có thể trở thành chỉ là một cái đuôi nối dài chính cái tôi của họ. Điều này thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu họ nghĩ đến ơn gọi làm giáo dân chỉ đơn giản là một hình thức phục vụ bên trong giáo hội. Họ quên rằng ơn gọi làm giáo dân trước hết được điều hướng tới đức ái bên trong gia đình và đức ái xã hội và chính trị. Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị rằng những người trẻ nên vượt lên trên các nhóm nhỏ của họ và xây dựng tình bạn xã hội, trong đó mọi người làm việc vì lợi ích chung. Sự thù hận xã hội, mặt khác là phá hoại. Các gia đình bị phá hoại bởi lòng thù hận, các quốc gia bị phá hoại bởi lòng thù hận, thế giới bị hủy diệt bởi lòng thù hận, và lòng thù hận lớn nhất là chiến tranh. Ngày nay chúng ta thấy rằng thế giới đang tự hủy hoại mình bởi chiến tranh, vì chúng ta không thể ngồi xuống và nói chuyện. Cam kết xã hội và tiếp xúc trực tiếp với người nghèo vẫn là những cách căn bản để tìm ra hoặc làm sâu sắc thêm đức tin của người ta và việc biện phân ơn gọi của họ. Đức Giáo Hoàng chứng dẫn một gương sáng tích cực của những người trẻ từ các giáo xứ, trường học và các phong trào, những người thường đi ra ngoài, dành thời gian với người già cả và bận tật, hoặc đến thăm những khu dân cư nghèo nàn. Những người trẻ khác tham gia vào các chương trình xã hội nhằm xây dựng nhà ở cho những người vô gia cư, hoặc phục hồi các khu vực bị ô nhiễm, hoặc cung cấp nhiều loại hỗ trợ cho người túng thiếu. Sẽ rất hữu ích nếu năng lực chung này có thể được gom góp và tổ chức một cách ổn định hơn. Các sinh viên đại học có thể áp dụng kiến thức của họ một cách liên ngành cùng với người trẻ của các giáo hội hoặc tôn giáo khác. Đức Giáo Hoàng Francisco khuyến khích những người trẻ thực hiện cam kết này. Tôi đã theo dõi các tường trình tin tức về nhiều người trẻ trên thế giới xuống đường để bày tỏ mong muốn có một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Giới trẻ muốn trở thành người chủ động của thay đổi. Xin vui lòng, các bạn đừng để cho người khác trở thành chủ động của thay đổi. Những người trẻ được kêu gọi trở thành các nhà truyền giáo dũng cảm, làm chứng khắp mọi nơi cho tin mừng bằng chính cuộc sống của họ. Một điều vốn không có nghĩa là nói về sự thật mà là sống sự thật đó. Tuy nhiên không nên làm câm những dòng chữ này. Các bạn hãy học cách bơi ngược dòng, học cách để chia sẻ Chúa Giê-xu và đức tin mà Người đã ban cho các bạn. Chúa Giê-xu sai chúng ta đi đâu? Không có biên giới, không có giới hạn, Người sai chúng ta đi khắp nơi. Tin mừng dành cho mọi người, không chỉ dành cho một số người. Nó không chỉ dành cho những người có vẻ gần gũi với chúng ta hơn, dễ tiếp thu hơn, dễ chào đón hơn. Nó dành cho mọi người, và người ta không thể mong chờ một sứ mệnh êm nhẹ và dễ dàng. Chương 6. Người trẻ có gốc rễ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, Ngài đau lòng khi thấy những người trẻ đôi khi bị khuyến khích xây dựng một tương lai mà không có gốc rễ. Như thể thế giới chỉ mới bắt đầu từ bây giờ. Nếu ai đó nói với những người trẻ bỏ qua lịch sử của họ, bác bỏ các kinh nghiệm của những người lớn tuổi, khinh bỉ quá khứ và chỉ mong chờ một tương lai mà họ hẳn mong ước, thì hé không dễ dàng hay sao việc lôi kéo họ để họ chỉ làm những gì người ta nói với họ. Người ta cần những người trẻ nông cạn, mất gốc và không tin tưởng. Để họ chỉ có thể tin tưởng vào những lời hứa của người này và hành động theo kế hoạch của anh ta. Đó là cách các ý thức hệ khác nhau hoạt động. Chúng phá hủy hoặc phá tung mọi khác biệt để chúng có thể trị vì mà không bị chống đối. Những kẻ thao túng cũng sử dụng việc sùng bái tuổi trẻ. Cơ thể trẻ trung trở thành biểu tượng của việc sùng bái mới này. Mọi thứ liên quan đến cơ thể đó đều được thần tượng hóa và ham muốn chạy theo, trong khi bất cứ điều gì không trẻ trung đều bị coi thường. Nhưng sự sùng bái tuổi trẻ này chỉ đơn giản là một thủ đoạn mà cuối cùng chứng tỏ chỉ hạ giá người trẻ mà thôi. Các bạn trẻ thân mến, đừng để họ khai thác tuổi trẻ của các bạn để cổ vũ một cuộc sống nông cạn làm vần đục vẻ đẹp bằng những dáng vẻ bề ngoài, bởi vì có vẻ đẹp trong người lao động trở về nhà đầy bụi bặm và xốc xếch, ở người vợ già chăm sóc người chồng bệnh tật, trong lòng chung thủy của những cặp vợ chồng yêu nhau trong hoàn cảnh mùa thu của cuộc đời. Thay vào đó, ngày nay, chúng ta cổ vũ tinh thần một nền linh đạo không có Thiên Chúa, một cảm giới không có cộng đồng hay không quan tâm tới những người đau khổ, sợ người nghèo, bị coi là nguy hiểm. Và một loạt các chủ trương nhằm đưa ra một thiên đường tương lai, dù sao cũng mỗi ngày một xa vời hơn. Đức Giáo Hoàng mời gọi người trẻ đừng để mình bị thống trị bởi ý thức hệ này, một ý thức hệ dẫn đến chính sách thực dân hóa văn hóa, vốn bứng rẽ các người trẻ khỏi các thống thuộc văn hóa và tôn giáo của nơi họ phát xuất, và có xu hướng thuần nhất hóa họ bằng cách biến họ thành một đường sản phẩm mới dễ uốn nắn. Đức Giáo Hoàng nói rằng, điều căn bản là mối liên hệ của các bạn với người già, giúp giới trẻ khám phá ra sự phong phú sống động của quá khứ. Lời Chúa khuyến khích chúng ta gần gũi với người già, để chúng ta có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm của họ. Điều này không có nghĩa là phải đồng ý với tất cả những gì người lớn nói, hoặc tán thành mọi hành động của họ. Đây thực sự là một vấn đề cởi mở đối với việc tiếp nhận sự khôn ngoan được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thế giới chưa bao giờ hưởng lợi, cũng sẽ không bao giờ hưởng lợi do việc mất nối kết giữa các thế hệ. Quả là một dối trá khi người ta làm các bạn tin rằng chỉ những gì mới mẻ thì mới tốt và đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta hãy cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài tin vào sự quan trọng của Chúa cho bạn niềm vui.
Đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Thưa bạn, hai chị em bà Martha và Maria đã không hiểu Chúa làm gì. Hai bà thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã chẳng chết. Và sau những lời nói đó, chúng ta cũng có thể đoán ra các bà đang nghĩ gì. Có thể các bà muốn nói cho Chúa như sau. Thưa Thầy, chúng con không hiểu tại sao Thầy đợi lâu như vậy mà không đến ngay. Chúng con cũng chẳng hiểu tại sao Thầy để đau khổ dằn vặt chị em chúng con, làm xáo trộn nếp sống đơn sơ mà chúng con tưởng không thể vượt qua được. Nếu Thầy đến ngay thì có lẽ chúng con đỡ đau khổ vì Thầy có thể thay đổi tất cả. Như vậy, tại sao Thầy không đến ngay? Bây giờ thì trễ rồi, Lazaro đã chết cả 4 ngày nay rồi. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ có một câu đơn sơ xác định sự thật về Ngài để trả lời các bạn. Các con sẽ không hiểu, nhưng Thầy nói cho các con hay, nếu các con tin, các con sẽ hiểu. Các bạn thân mến, trong Cựu Ước cũng vậy, tổ phụ Abraham và bà Sarah cũng không hiểu tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi hai ông bà hiến con làm của lễ. Abraham và Sarah chỉ biết cúi đầu vâng phục. Vì thế mà tổ phụ chúng ta được vinh dự nghe tiếng Chúa phán, được nhìn thấy vinh quang Ngài khi người con là Isaac được trao trả lại cho ông bà. Ông Môsê cũng chẳng hiểu lý do tại sao dân Chúa phải trải qua sa mạc 40 năm trường, nhưng ông chỉ biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa đối với ông và đối với dân. Ông Môsê cũng không hiểu tại sao Chúa lại chọn ông, trong khi ông không có tài ăn nói như anh ông là Aaron. Chẳng những thế, ông lại còn phải dẫn một đoàn dân hầu như bất trị, và đã có lúc ông sắp bị họ ném đá. Nhưng ông vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và cúi đầu vâng phục thánh ý Ngài. Rồi ông Giuse, con ông Gia-cóp cũng vậy. Ông nói sự thật cho các anh về giấc mơ của mình, để rồi ông bị bán sang Ai Cập, bị vu vạ bởi một người đàn bà xấu nết, bị bỏ tù. Nhưng cuối cùng, vì ông tin vào sự quan phòng của Chúa và đã được nếm mùi vinh quang của Ngài khi ông nhìn tận mắt bố yêu quý của mình sau nhiều năm xa cách. Và cũng nhờ sự quan phòng của Chúa mà ông Giuse được phong làm tể tướng có quyền trên dân Ai Cập, và nhờ quyền uy của ông có thể cứu cả dân Do Thái trong cơn đói khát vì hạn hán. Trong cuộc sống của bạn và tôi, chúng ta cũng gặp nhiều điều khó hiểu, làm chúng ta nghi ngờ và thắc mắc với Chúa. Đôi khi chúng ta bực bội và trách Chúa rằng, tại sao Chúa làm điều kỳ quặc như vậy? Chúa thật vô lý, vân vân. Cha mẹ sẽ hỏi Chúa rằng, tại sao con của con phải chết, phải ung thư? Chúa không biết à, con chỉ có một mình nó như cây gậy đỡ lúc về già, thế mà nó bị xe cán chết. Con phải làm gì bây giờ, Chúa ơi? Thưa bạn, bạn không cần phải hiểu tất cả đường lối của Chúa dành cho bạn. Ngài cũng không cần biết bạn có hiểu hay không. Thực ra, bạn cũng không giải thích hết mọi quyết định của bạn cho con bạn khi chúng đang còn nhỏ. Bạn chỉ cần chúng tin tưởng vào bạn và an tâm vì bạn yêu thương chúng, vì tất cả mọi việc bạn làm vì tình yêu. Đối với Chúa cũng vậy. Ngày kia, Chúa ban cho bạn chính vinh quang của Ngài, bạn sẽ hiểu lý do vì sao Ngài đã làm như vậy. Chúa cũng sẽ hỏi bạn, con không nghe thầy đã nói cho các con sao? Nếu các con tin, các con sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của thầy. Cũng trong một tư tưởng đó, câu chuyện sau đây với nhan đề là push, tiếng Anh có nghĩa là đẩy mạnh, đã được trích dẫn trong cuốn sách Xin Đừng Xa Nhau Nữa. Câu chuyện kể rằng, một thanh niên đang ngủ rất say trong căn phòng mình, bất chợt chàng thấy căn phòng mình sáng bừng lên. Chúa hiện ra. Chúa bảo có việc cần nhờ chàng làm. Chúa chỉ một tảng đá đang nằm án ngữ sừng sững ngoài cửa phòng chàng, và Ngài yêu cầu chàng gắng hết sức đẩy mạnh. Chàng bắt đầu kê vai đẩy, chàng đẩy từ ngày này qua ngày khác. Rồi từ năm này qua năm khác, chàng vẫn kiên trì gắng sức đẩy tảng đá. Đôi vai chàng ấn chặt vào mặt đá lạnh ngắt, trơ trơ, lì lợm, và chàng gắng sức để đẩy. Tối đến, chàng trở vào phòng, mình mẩy ê ẩm, mệt đừ. Chàng nghĩ rằng, thế là lại thêm một ngày phí sức, vô tích sự. Chàng bắt đầu có dấu hiệu thối chí. Và lúc đó, quỷ quyết định nhập cuộc. Hắn thì thầm rót vào tâm trí vốn đang xuống tinh thần của chàng. Này bạn, bạn đã dốc sức bao năm tháng rồi để cố đẩy tảng đá. Nhưng tảng đá chẳng nhúc nhích một tí nào. Thôi, đừng tự hành hạ mình một cách vô ích như thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ đẩy nổi nó đâu. Cứ thế, quỷ cố ám ảnh chàng, suy nghĩ rằng chắc chắn là sẽ bị thất bại. Ý nghĩ ấy càng ngày càng làm chàng nhụt chí hơn. Tại sao mình tự hành khổ mình như thế này? Chàng tự nhủ. Mình nên coi lại cách dùng thì giờ của mình, sao cho ít tốn công tốn sức nhất. Tính tới tính lui chuyện đó, cuối cùng chàng quyết định cầu nguyện, đem nỗi khó khăn của mình trình bày với Chúa. Chàng nói, Chúa ơi, con đã vất vả dốc sức bao năm, cố làm các công việc mà Chúa yêu cầu con làm. Thế mà tới nay, con vẫn không làm tảng đá nhúc nhích được dù chỉ một tí. Sao vậy Chúa? Tại sao con thất bại? Chúa nhìn chàng trìu mến, trả lời rằng, này con, ta đã yêu cầu con dốc hết sức đẩy tảng đá, và con đã làm thế. Ta chưa bao giờ nói với con rằng, ta muốn con chuyển rời tảng đá đi nơi khác. Công việc của con là đẩy, vậy thôi. Thế mà bây giờ con lại đến phàn nàn với ta rằng, con đã hao tốn sức lực một cách uổng phí. Có thật con đã thất bại không? Hãy nhìn kìa, đôi cánh tay con vạm vỡ hẳn ra đấy chứ. Lưng con cũng chắc nịch. Đôi bàn tay con chai sần và đôi chân con nở nang cứng thép ra. Nhờ đương đầu với trở lực mà con đã trở nên vững vàng hơn trước nhiều. Giờ đây con có được những khả năng mà trước đây con không hề có. Đành rằng con đã không làm nhúc nhích được tảng đá, nhưng ơn gọi của con là đẩy, là kiên trì tin cậy vào ta. Con đã đáp ứng được tiếng gọi đó. Bây giờ con hãy xem đây này, chính ta sẽ chuyển rời tảng đá. Các bạn trẻ thân mến, nhiều khi nghe Chúa nói chi đó với mình, chúng ta thường dùng trí khôn riêng của mình để giải thích rằng Chúa muốn điều này, điều nọ, trong khi thực ra Chúa không muốn trông thấy gì khác ngoài đức tin và lòng vâng phục của chúng ta. Vì thế, bạn hãy kiên vững tin tưởng vào Chúa, vào sự quan phòng của Ngài dành cho bạn. Bạn hãy có một đức tin kiên vững. Nhưng đồng thời, xin bạn cũng đừng quên rằng chính Chúa là người chuyển núi rời sông, chứ không phải là bạn. Khi mọi sự xem ra trục trặc, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi bạn cảm thấy chán ngán công việc bổn phận, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi người ta phản ứng không đúng như ý bạn mong đợi, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi túi bạn cạn tiền và các hóa đơn đòi nợ dồn dập gửi tới, bạn hãy đẩy và đẩy. Khi người ta không hiểu bạn, bạn hãy đẩy và đẩy. Cầu nguyện cho đến khi một điều gì đó xảy ra, trong khi chờ đợi, bạn hãy tiếp tục đẩy và tiếp tục đẩy. Đó mới là niềm vui trong an bình.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về một vài nét đặc thù của các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho bên Rwanda.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian từ ngày 28 tháng 11 năm 1981 tới ngày 28 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã hiện ra với 6 thiếu nữ tại Kibeho là Alphonsine Mumureke, Natalie Mukamasimpaka, Marie-Claire Mukangango, Stephanie Mukamurensi, Agnes Kamagaju và Vestine Salima, và một thiếu niên là Emmanuel Segatashia, ngoại giáo mù chữ. Đức Mẹ đã hiện ra với Alphonsine đầu tiên, nhưng các học sinh trường nội trú và các giáo sư không tin và cho rằng cô bị điên loạn. Tiếp đến Đức Mẹ hiện ra với Natalie. Chỉ khi Đức Mẹ hiện ra với Marie-Claire, mọi người mới tin, vì Marie-Claire là người thuộc nhóm to mồm to miệng nhất, chỉ trích chế giễu Alphonsine là điên loạn. Cô cũng đã là người nghi ngờ nhất và mạnh mẽ khẳng định tuyệt đối không tin vào các vụ hiện ra. Cũng như các vụ hiện ra khác, sứ điệp nền tảng các vụ hiện ra tại Kibeho là lời mời gọi hoán cải, cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Trong các sứ điệp, Chúa Giêsu và Đức Mẹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương tha nhân và đừng đánh giá thấp quyền lực của lời cầu nguyện, đặc biệt là của chàng hạt mân côi. Đức Mẹ cũng rất buồn phiền vì tội lỗi lan tràn khắp nơi trên thế giới. Mẹ mời gọi mọi người lần hạt kính bảy nỗi khổ đau của mẹ và kiên trì cầu nguyện nhiều hơn. Ngày 15 tháng 8 năm 1982, Alphonsine, Natalie và Marie-Claire khẳng định rằng Đức Mẹ đã cho các em trông thấy các hình ảnh của một dòng sông đầy máu và xác người bị cắt chặt phân thây. Thị kiến này sẽ hiện thực 12 năm sau đó. Vào năm 1994, cuộc nội chiến bùng nổ tại Rwanda giữa chủng tộc Hutu đa số và chủng tộc Tutsi. Hai chủng tộc tàn sát nhau khiến cho gần 1 triệu người của cả hai bên thiệt mạng. Kibeho cũng đã không thoát khỏi cuộc diệt chủng. Vào tháng 4 năm 1994, các thường dân chạy trốn vào nhà thờ giáo xứ đã bị tàn sát. Một năm sau đó, vào tháng 4 năm 1995, hàng chục ngàn người Hutu tị nạn tại Kibeho đã bị quân đội của tân chính quyền giết chết. Marie-Claire Mukangango đã trở thành cô giáo sau khi mãn chương trình học tại Kibeho. Cô lập gia đình với anh Eli Ntabadahiga, một nhà báo của văn phòng thông tin Rwanda, và cùng gia đình sống tại Kigali trong khu phố bình dân Gasaka. Chính tại đây cả hai người đã cùng với nhiều người khác bị đưa tới Biumba và bị giết trong vụ diệt chủng năm 1994. Natalie Mukamasimpaka đã thôi học sau các vụ được Đức Mẹ hiện ra và hiến thân cho đời cầu nguyện ăn chay hãm mình. Trong cuộc diệt chủng, cô đã phải rời bỏ Kibeho sau một thời gian trú ngụ tại Bukavu bên Cộng hòa Dân chủ Congo, rồi tại Nairobi bên Kenya. Cô đã trở lại Kibeho vào cuối cuộc nội chiến và sống tại đây, quảng đại phục vụ tại đền Thánh Đức Bà khổ đau Kibeho, tiếp đón, trợ giúp và cầu nguyện với tín hữu hành hương.
Còn Alphonsine Mumureke, thị nhân chính của các cuộc hiện ra, sau khi học xong đã trở thành thư ký của văn phòng giáo dục giáo quận Công giáo Gikongoro. Khi cuộc diệt chủng bùng nổ, Alphonsine đã rời Kibeho và được một cặp vợ chồng Cote d'Ivoire và Congo tiếp đón và đưa sang sống tại Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ Bukavu, Alphonsine đến thủ đô Abidjan của Cote d'Ivoire. Chính tại đây cuộc đời của cô bước vào khúc rẽ định đoạt. Alphonsine gặp cha Raymond Hunter dòng Maris người Pháp, chuyên thăng tiến lòng sùng kính Đức Mẹ tại Cote d'Ivoire, và cô đã nhận cha làm cha linh hướng. Khi cha Hunter qua đời vào năm 1998, cha Basil Pangbo, linh mục giáo phận Abidjan, đã nhận làm cha linh hướng cho Alphonsine, khuyến khích cô theo học thần học và giáo lý cho tới khi lấy bằng tú tài thần học vào tháng 6 năm 2003. Trong suốt thời gian này, Alphonsine thích đến tĩnh tâm tại đan viện các nữ tu Clarisse ở Abobote tại thủ đô Abidjan, và sau cùng xin nhập dòng kiếm thánh Clara ngày 26 tháng 7 năm 2004. Vì muốn sống đời cầu nguyện và tận hiến sâu xa hơn, từ năm 2013, chị đã chọn sống trong một dòng kiếm ngặt phép tại Roma với tên gọi là Nữ tu Mutima. Ngoại trừ các bề trên, các nữ tu khác không biết gì về quá khứ của chị là người đã được Đức Mẹ hiện ra. Đức cha Augustine Misago, giám mục giáo phận Gikongoro, đã cho thành lập ủy ban điều tra các vụ hiện ra gồm các khoa học gia và các nhà thần học các nước khác. Ngày 29 tháng 6 năm 2001, Đức cha đã chính thức công nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra và khẳng định rằng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại Kibeho ngày 28 tháng 11 năm 1981 và các tháng tiếp theo đó. Có các lý do tốt để tin vào điều đó hơn là chối bỏ nó. Liên quan tới việc này, chỉ có ba thiện nhân từ đầu là đáng được coi như đích thực, đó là Alphonsine Mumureke, Natalie Mukamazimpaka và Marie-Claire Kangako. Vào tháng 5 năm 2003, một tuyên bố dài 23 trang của Đức Giám mục Gikongoro được soạn thảo cùng với Bộ Giáo lý Đức tin đã được công bố đồng thời bên Phi Châu và tại Vatican, chính thức thừa nhận biến cố ngoại thường Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho là trung thực và đáng tin cậy. Các thiện nhân đã không trông thấy Đức Mẹ cùng một lần với nhau, nhưng từng người một theo lượt. Các lần hiện ra cũng không định kỳ liên tục, nhưng rải rác trong thời gian kéo dài rất lâu vài giờ và một cách công khai. Tuy nhiên cũng có khi Đức Mẹ hiện ra một cách riêng tư. Trong các lúc Đức Mẹ hiện ra, các thiện nhân không ở trong trạng thái tự nhiên, nhưng trong trạng thái xuất thần với các biểu hiện rất rõ ràng, đôi khi gây ấn tượng. Trong các lần Đức Mẹ hiện ra, người ta rất thường thấy hiện tượng thiện nhân ngã sắp mặt xuống đất hay ngửa ra đằng sau như một khúc cây, và nằm sóng xoài một lúc, trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với Đức Mẹ, được nhắc quãng với các bài thánh ca hay lời cầu nguyện. Rồi bất thình lình thiện nhân đứng bật dậy như được thúc đẩy bằng một lò xo. Trong những lần ngã như thế, đôi khi đầu đập xuống đất đau đớn, nhưng không bao giờ để lại dấu vết bị thương hay sưng vù. Liên quan tới ý nghĩa của hiện tượng đặc biệt này, các lần ngã có thể là do việc các thiện nhân trông thấy các cảnh tàn bạo và kinh khủng, hay là vì việc tham dự vào các khổ đau của Chúa Giêsu hay của mẹ Maria và bị lôi cuốn vào cuộc khổ nạn của Chúa. Nhiều lần các thiện nhân nói rằng đó là việc sám hối được xin để đền bù các tội của thế giới, hay để chứng minh cho thấy một cách hiển nhiên sự yếu đuối bẩm sinh của con người khiến nhớ tới lời Chúa Giêsu nói: "Không có Thầy, các con không thể làm được gì." Việc kết thúc cuộc hiện ra thường được báo trước bởi một cú ngã bất thình lình và nặng nề của thiện nhân trong một trạng thái giống như bị hôn mê.
Có một cử chỉ khác nữa đánh lạc hướng, đó là sự kiện các thiện nhân chúc lành cho dân chúng. Đây là cử chỉ thường chỉ dành cho các linh mục. Các thiện nhân nói là Đức Mẹ hay Chúa Giêsu xin họ chúc lành cho dân chúng. Thật ra không phải các thiện nhân chúc lành, họ chỉ là dụng cụ hữu hình qua đó xảy ra lời bầu cử và việc tiếp xúc với Chúa. Những người cần được chúc lành do chính Đức Mẹ chỉ cho biết, và thị nhân đi vào giữa đám đông hay đi lên các xe buýt. Và những người được chúc lành làm chứng cho biết là các hiệu quả vẫn tiếp tục trong cuộc sống của họ. Thêm vào đó còn có một cử chỉ khác xảy ra trong các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, đó là lệnh đi rửa do Đức Mẹ muốn. Khi đó thị nhân rửa mặt, hai tay và cánh tay. Đây là cử chỉ nhắc nhớ việc cần phải thanh tẩy và gìn mình trong cuộc sống của Thiên Chúa. Tại Kibeho cũng xảy ra là thị nhân cảm thấy dâng lên trong mình một cơn khát ngoại thường, và khi được phép thì uống rất nhiều nước. Trong một trường hợp thị nhân có thể uống một hơi hết cả chai nước lớn. Trong Thánh Kinh, nước sống động của các nguồn mạch là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Trong các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, tuy một cách kín đáo, nhưng thường cũng có một ám chỉ tới Chúa Thánh Thần hiệp nhất với hình ảnh của nước. Trong một lần Đức Mẹ hiện ra, Natalie tuyên bố, nước được chúc lành này ngon đến độ tôi muốn uống liên tục,
càng uống lại càng muốn uống thêm. Nhưng nó vẫn không thỏa mãn được cơn khát của các thị nhân. Như thế giáo huấn thật là rõ ràng, cần phải vun trồng sự khát khao Thiên Chúa không thể thỏa mãn được bằng cách tìm kiếm lời Ngài trong ơn thánh và trong các bí tích trao ban ơn thánh cho chúng ta. Trong các lần được Đức Mẹ hiện ra, các thị nhân cầu nguyện rất sốt sắng, đôi khi họ lần hạt mân côi hay một phần của chuỗi mân côi, nhưng họ cũng đọc các lời kinh khác như kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, các kinh Tin Cậy Mến, vân vân. Ngoài ra còn có một hiện tượng đặc thù khác nữa của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, đó là các chuyến du hành thần bí. Các thị nhân khẳng định rằng họ đã làm một chuyến đi dài với Đức Mẹ, và được Mẹ hướng dẫn, họ đã viếng thăm một thế giới khác với thế giới của chúng ta, và một cách chính xác hơn, họ đã được viếng thăm thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Rồi còn có các lần ăn chay ngoại thường và các lúc thinh lặng mà vài thị nhân đã áp đặt cho chính mình theo lời xin của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria, đặc biệt trong mùa chay năm 1983. Chẳng hạn, Natalie đã ăn chay 14 ngày và chỉ sống bằng mình Thánh Chúa. Trong 8 ngày đầu tiên cô đã không ăn uống gì hết, kể cả một giọt nước cũng không. Trong các ngày còn lại, Chúa Giêsu đã cho phép cô uống nước một cách chừng mực. Tất cả đều được các ủy ban gồm các bác sĩ và các thần học gia theo dõi kiểm soát.
Thị nhân Emmanuel Segatasia cũng đã ăn chay tuyệt đối trong vòng 14 ngày như thế, không ăn uống bất cứ thứ gì. Khi được hỏi, các thị nhân cho biết chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã xin họ làm như vậy để tham dự sống động vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và hiện thực sứ điệp sám hối mà các ngài đã thông truyền tại Kibeho. Họ cũng nói rằng đó là một cách bắt chước việc Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc, nơi Ngài đã chịu đói khát và dành thời gian cho việc cầu nguyện và sám hối trong sự hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Khía cạnh cảm động nhất của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho đó là bầu khí thân tình gia đình mà Đức Mẹ đã tạo ra giữa Mẹ và các nữ sinh của trường nội trú. Đức Mẹ biết rất rõ các tâm tình của các thiếu nữ trong một trường nội trú, phải sống xa gia đình, xa cha mẹ và người thân nên rất đau khổ. Mẹ hiểu sự hoang mang lạc lõng của những đứa con không thể cậy nhờ cha mẹ, nhất là vì mẹ của họ không ở gần hay không có hoặc không sống như người mẹ. Mẹ là mẹ của các kẻ mồ côi như Thánh Girolamo Emiliani đã khẩn cầu. Vì thế nên Mẹ Thiên Quốc thay thế mẹ của các thị nhân, lo lắng mọi sự cho họ và tiếp nhận các tiếng thét và âu lo của họ và tỏ ra gần gũi họ, cả với sự sữa bảo nữa. Nhiều lần Đức Mẹ cho Alphonsine biết rằng lý do mẹ đến Kibeho là để biểu lộ tất cả tình mẹ và sự dịu hiền của mẹ. Và Đức Mẹ liên tục cho thị nhân thấy điều đó và có thái độ thân tình, tính cẩn, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Trong xuất thần, Mẹ Maria rất thánh cầm tay Alphonsine và cùng nhau bước đi trong hành lang của trường. Ngôn ngữ của mẹ rất trìu mến và mẹ không hà tiện vuốt ve và nâng niu đối với các thị nhân. Alphonsine tìm cách đáp trả lại nhưng không chạm được vào người của mẹ. Đức Mẹ cũng thường bảo cô truyền tới các bạn gái và các người khác các sứ điệp của mẹ. Alphonsine coi Mẹ Maria không chỉ như một bà mẹ mà còn như một người bạn tốt nhất.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ đẹp như cánh hoa mùa xuân, ngàn đời mãi luôn nở tươi. Là Mẹ Thiên Chúa của tình yêu, ân thiêng tràn hòa khôn xiết. Mẹ là gương mẫu cho muôn dân, luôn đón nhận thánh ý nhiệm màu. Mẹ
Về giáo hội của Công đồng Vaticano II dạy rằng Đức Maria được suy tôn làm nữ vương của vũ trụ để trở nên giống với con mẹ là Chúa các Chúa một cách hoàn toàn hơn và được suy tôn là đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Để ghi khắc điểm giáo lý này, giáo hội dạy chúng ta đọc lời kinh Đức Maria nữ vương với ý nguyện mở đầu như sau: Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con ngợi khen mẹ vì Chúa đã phong mẹ làm nữ vương trời đất. Mẹ làm nữ vương để cùng với Chúa Giêsu cai trị vũ trụ. Lời kinh hướng tâm tình của người tín hữu về mẹ Maria một cách rất sâu đậm. Mẹ thân thương gần gũi nhưng cũng cao trọng biết bao, vì mẹ được phong làm nữ vương trời đất. Giáo hội dạy con cái mình xác tín: mẹ là mẹ trước cứu thế, cũng là mẹ nhân loại, và đặc biệt là mẹ các tín hữu. Chẳng khó khăn gì mà ta không thể nói cùng mẹ. Chúng ta chạy đến kêu cầu nại vì uy danh mẹ: mẹ ơi, mẹ quyền thế vô song và nhân lành vô biên. Lời kinh cho thấy điều chúng ta tin, đó là mẹ quyền thế và nhân lành. Lời bầu cử của mẹ có giá trị khôn lường. Tuy nhiên, chúng ta không xin những của cải vật chất, những sung sướng an nhàn, nhưng chúng ta thưa lên cùng mẹ những giới hạn của phận người, những yếu đuối cản trở bước chân ta tìm về với Chúa Giêsu, con của mẹ, để xin mẹ giúp sức cho chúng ta tìm lại được những giá trị cao đẹp và vĩnh hằng, giá trị của vương quốc vô biên. Xin mẹ giúp chúng con từ bỏ tội lỗi và các tính mê nết xấu. Xin ban ơn cho chúng con thắng tội kiêu ngạo, biết sống khiêm nhường, thắng tội ích kỷ, biết sống quảng đại, thắng tội ghen ghét, biết yêu thương người khác, thắng tội lười biếng, biết siêng năng làm việc thiện, thắng tội mê sắc thịt, biết sống thanh sạch trong bậc mình. Lời kinh tuyệt đẹp: xin mẹ biến đổi một nét xấu bằng một ân phúc, một chân đức cao vời. Lời kinh thật dài những ý nguyện xin, diễn tả sự cố gắng muốn nên hoàn thiện của một người con thảo. Thưa với mẹ, cũng là tâm tình tin tưởng vào sức mạnh chữa lành và phù giúp nơi mẹ. Lời Thánh Công đồng ghi nhận: vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người làm sáng tỏ mãnh lực của Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất phát xuất từ ý định nhân lành của Thiên Chúa. Lời kinh còn cho chúng ta niềm vinh dự làm con cái mẹ. Chúng ta vui mừng kể ra những tước hiệu mà Thiên Chúa dành cho mẹ. Lạy Đức Maria nữ vương, mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ Hội Thánh, là vinh quang, là ơn cứu rỗi của mọi dân nước, là niềm an ủi các linh hồn và là cửa thiên đàng. Hẳn là lời chúc tụng, ngợi khen sẽ thêm cho chúng con lòng yêu mến mẹ cách đặc biệt. Kêu danh mẹ để chúng con thêm lòng kính tin Thiên Chúa. Chúng con chúc tụng mẹ, chúng con cảm tạ mẹ, chúng con dâng mình cho mẹ. Xin mẹ làm nữ vương chúng con và ban cho tổ quốc chúng con được hưởng mọi ơn lành hồn xác. Kết thúc lời kinh, giáo hội nhắc chúng ta nhớ đến sứ mạng của người Kitô hữu là mang tin mừng đến với những ai chưa nhận biết Chúa. Một sứ mạng đã được đan kết chặt chẽ trong từng lời kinh. Nhờ siêng năng đọc những lời kinh đó, chúng ta biết cách sống chứng tá trong bậc sống một cách cụ thể và sống động hơn. Xin giúp chúng con hăng hái làm việc tông đồ mở nước Chúa và đem tin mừng cứu độ cho mọi người, để tất cả chúng con được cùng mẹ cai trị với Chúa Giêsu Kitô trong nước Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con một người mẹ cao trọng là Nữ Vương Maria. Xin Chúa ban cho chúng con lòng sùng kính yêu mến mẹ, để học nơi mẹ những nhân đức cao vời, nhất là sống thiết thân với Chúa cách liên lỉ. Lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương của chúng con, xin cầu bầu cùng Chúa để chúng con biết thuận theo sự hướng dẫn của mẹ trên bước đường dương thế. Xin mẹ giữ hồn xác chúng con đến ngày được gặp mẹ nơi cõi phúc. Amen.
Mẹ là hoa kiếm trên đất sinh, tỏa rạng ngát hương mọi nơi. Mẹ là khúc hát của niềm tin, ca khen ân tình Thiên Chúa. Cùng mẹ thân tín Chúa trên vai, vui đáp lại tiếng Chúa trong đời. Cùng mẹ con bước đi muôn nơi, đem tình Chúa đến cho muôn
phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.